Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 18 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự trình bày nhận định về việc bắt người sai pháp luật của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo Phận Vinh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Hải Phòng, Việt Nam. Đức Giám mục Hải Phòng hiệp thông với gia đình ông Piero Đoàn Văn Vương. Trong những ngày qua, dư luận Việt Nam xôn xao về sự việc cưỡng chế chiếm đoạt đất của chính quyền huyện Tiên Lãng với dân cư vùng biển này. Trong đó, ông Piero Đoàn Văn Vương vừa bị bắt giam, được đánh giá là người tốt việc đạo lẫn việc đời. Ngay sau khi sự việc nổ súng xảy ra, ngày 5 tháng Giêng năm 2012, Đức Giám mục Hải Phòng đã cử cha tổng đại diện đến tận nơi tìm hiểu sự việc. Hôm 14 tháng Giêng năm 2012, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, đã viết thư gửi cha chánh xứ giáo xứ Suối Nẻo, hội đồng mục vụ và giáo dân xứ này để nói rõ ý kiến của ngài về ông Phêrô Đoàn Văn Vương. Nội dung bức thư như sau. Tòa Giám mục Hải Phòng kính gửi cha Gioan Bautista, Ngô Ngọc Chuẩn, ban chánh trương, ban hành giáo và anh chị em giáo xứ Suối Nẻo. Như cha và anh chị em đã biết, ngày 5 tháng Giêng năm 2012, một sự việc đau lòng liên quan đến đất đai đã xảy ra đối với gia đình ông Phêrô Đoàn Văn Vương, một tín hữu của giáo xứ Suối Nẻo chúng ta. Qua báo chí và các phương tiện thông tin, chúng tôi được biết ông Phêrô Đoàn Văn Vương là người có nhân thân tốt và nhiệt thành cộng tác với các sinh hoạt của giáo xứ. Trước sự việc xảy ra, tôi rất băn khoăn và lo lắng cho hoàn cảnh của ông và gia đình. Tôi đã liên lạc với cha xứ để hỏi thăm và biết rõ hơn về sự việc. Sau đó tôi đã cử cha tổng đại diện đi cùng cha xứ đến thăm và tặng quà cho bà cụ thân sinh ông Phêrô Đoàn Văn Vương. Cũng như nhiều người thiện chí, tôi mong chính quyền các cấp liên hệ, giải quyết, thấu tình, đạt lý, để bảo vệ quyền lợi chính đáng và danh dự của ông. Qua thư này, tôi muốn thông qua cha và cộng đoàn giáo xứ bày tỏ sự quan tâm và hiệp thông cầu nguyện cho gia đình ông Phêrô Đoàn Văn Vương. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình ông trong dịp xuân mới Nhâm Thìn. Kính chúc cha và cộng đoàn giáo xứ mạnh khỏe, an khang và thánh đức trong hồng ân của Chúa. Hải Phòng ngày 14 tháng Giêng năm 2012, Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến tân Thủ tướng Italia. Theo tường thuật của hãng tin Công giáo Zenit và được hãng tin APIC lặp lại, thì hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến riêng ông Mario Monti, tân Thủ tướng Italia, trong vòng 25 phút. Đây là lần đầu tiên tân Thủ tướng Mario Monti trực tiếp gặp Đức Thánh Cha. Trong buổi tiếp kiến, tân Thủ tướng Italia, vốn là một tín hữu sống đức tin Công giáo, đã bày tỏ hy vọng đất nước Italia sẽ vượt qua được cơn khủng hoảng hiện tại. Được biết vào trung tuần tháng 11 năm 2011 vừa qua, Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, đã bổ nhiệm ông Mario Monti, một chuyên viên kinh tế, kế nhiệm ông Silvio Berlusconi, thành lập chính phủ mới mà ông là thủ tướng. Ngày 16 tháng 11 năm vừa qua, tân thủ tướng Italia, ông Mario Monti, đã trình diện nội các mới, gồm những chuyên viên hơn là chính trị gia, để áp dụng chương trình khắc khổ nhằm đưa đất nước Italia thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Đây là trách vụ không hề dễ dàng cho vị tân thủ tướng này. trong cuộc gặp gỡ với tân thủ tướng, Đức Thánh Cha đã bày tỏ điều này, đồng thời mời gọi đất nước Italia hãy hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Trong phần trao quà lưu niệm, Đức Thánh Cha đã tặng tân thủ tướng Italia một cây bút viết mực chấm có chạm mẫu hình hàng cột trước đền thờ Thánh Phêrô, một tác phẩm của kiến trúc sư nổi tiếng Bernini. Đáp lại, vị tân thủ tướng Italia đã tặng Đức Thánh Cha một bản sao tác phẩm bản đồ Atlas thế kỷ thứ 16, một món quà có tính cách biểu tượng, được chính tân thủ tướng giải thích như nói lên nguyện vọng của mình muốn được Đức Thánh Cha hướng dẫn tinh thần. Ngoài ra, ông Mario Monti cũng tặng cho Đức Thánh Cha một tác phẩm kinh tế học do chính ông xuất bản năm 1992, nói về những đóng góp của Italia cho Âu Châu. Tân thủ tướng Italia còn nhắc lại rằng, cũng vào thời điểm năm 1992 khi ấy, lúc đó Đức Thánh Cha còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, Đức Thánh Cha đã xuất bản tập sách có tựa đề Một khúc quanh cho Âu Châu, bắt mạch và đề nghị thuốc chữa trị cho hiện trạng của giáo hội và thế giới. Đây có thể là sự trùng hợp nhiều ý nghĩa. Hai tác phẩm nói lên phần nào nội dung cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha và tân thủ tướng Italia. Tin Ấn Độ. Một cuộc hội thảo nhìn nhận giáo hội công giáo tại Ấn Độ là một trong các giáo hội truyền giáo nhất thế giới. Trong một cuộc hội thảo quốc tế được tổ chức tại Bangalore, Ấn Độ, từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng Giêng vừa qua, giáo hội công giáo Ấn Độ được nhìn nhận như là một trong các giáo hội truyền giáo nhất thế giới. Hãng tin công giáo Zenith có trụ sở tại Roma, trích dẫn bản tin được phổ biến hôm 13 tháng Giêng vừa qua của cơ quan ngôn luận của Hội thừa Saivari là Giáo hội Á Châu, đã cho biết rằng từ lâu Ấn Độ được coi là một quốc gia hưởng nhận truyền giáo, nhưng nay đã trở thành một trong những quốc gia gửi nhiều nhà truyền giáo ra nước ngoài nhất. Chủ đề của cuộc hội thảo nói trên có đề tài truyền giáo là hướng ra bên ngoài, cũng xác nhận lòng nhiệt thành truyền giáo của giáo hội công giáo ở Ấn Độ, đồng thời khẳng định rằng công cuộc này vẫn đang liên tục phát triển. Được biết, cuộc hội thảo này do Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và Hội đồng các bề trên thượng cấp dòng tu phối hợp tổ chức. Cuộc hội thảo đầu tiên này quy tụ khoảng 40 tham dự viên, đại diện cho 25 tổ chức truyền giáo, các dòng tu và giáo phận. Các giám mục tham dự viên đến từ Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ, các bề trên thượng cấp các dòng truyền giáo và chuyên gia Ấn Độ có kinh nghiệm truyền giáo ở nước ngoài, đã thảo luận, trao đổi ý kiến về vị trí ngày càng lớn của Giáo hội Ấn Độ trong việc truyền giáo trên thế giới. Là người bảo trợ cho cuộc gặp mặt này, Đức Hồng Y Oswald Garcias, Tổng giám mục Tổng giáo phận Mumbai, và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã bày tỏ sự quan tâm đến các báo cáo và các kết luận của những ngày hội thảo nói trên, và khẳng định những điều ấy là để phục vụ cho giáo hội phổ quát. Cùng tham dự cuộc hội thảo, Đức Giám mục Albert, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, đã hướng các nhà tổ chức chuẩn bị cho cuộc hội thảo thứ hai trong thời gian sắp tới. Theo cha Balthasar Castellino, một linh mục người Ấn Độ của Hội thừa Saivari, hiện đang truyền giáo tại Madagascar, thì các nhà truyền giáo được gửi đi từ Ấn Độ, hiện có mặt tại 166 quốc gia. Cha đã cho biết con số thống kê như sau. Có 6.543 nữ tu, 1.940 linh mục triều, 226 linh mục dòng, và 159 nam tu sĩ đang truyền giáo ở nước ngoài. Tuy nhiên, cha nói rằng số liệu thống kê này chưa đáng tin cậy lắm vì dựa vào các thông tin rất hạn chế. Vị linh mục thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Madagascar còn cho biết số lượng các nhà truyền giáo Ấn Độ hiện nay ở các nước trên thế giới sẽ gia tăng trong tương lai gần. Cha cho biết hơn 214 dòng tu đang gửi nhiều tu sĩ quốc tịch Ấn Độ đi truyền giáo ở nước ngoài. Cuối cuộc hội thảo, các đại biểu đã đưa ra một tuyên bố, trong đó các vị nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng tạo ra một cơ cấu chính thức trong giáo hội Ấn Độ, cho phép không những đào tạo và chuẩn bị các nhà truyền giáo tương lai, mà còn cung cấp sự hỗ trợ hậu cần và tài chính cho sứ mạng truyền giáo hướng ra bên ngoài. Cụ thể sẽ có hai dự án là thiết lập trang web và trung tâm thông tin cho việc truyền giáo. Tin Cuba. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có thể sẽ gặp cựu lãnh tụ Fidel Castro trong chuyến viếng thăm Cuba vào tháng 3 tới đây. Hãng tin AP hôm 16 tháng Giêng vừa qua đã cho biết, có thể trong thời gian viếng thăm đất nước Cuba, từ ngày 26 đến 28 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ gặp ông Fidel Castro, nay đã 85 tuổi, cựu lãnh đạo nhà nước Cuba, dự kiến vào buổi chiều ngày 27 tháng 3, khi Đức Thánh Cha đến dinh cách mạng để chào vị lãnh đạo mới là ông Raúl Castro, bào huynh của ông Fidel Castro. Dĩ nhiên, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với cựu lãnh tụ Fidel Castro còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của ông Fidel Castro. Được biết, chính vì lý do sức khỏe mà vào năm 2006, ông Fidel Castro đã nhường quyền lãnh đạo cho em mình, là ông Raúl Castro. Năm 1998, khi viếng thăm đảo quốc Cuba, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã có cuộc gặp gỡ lịch sử với lãnh tụ Fidel Castro. Tin Roma. Giám đốc nhà băng Vatican nhận định về một trật tự mới đang xuất hiện. Phát biểu trong một chương trình phát thanh trên đài Vatican hôm 16 tháng Giêng vừa qua về chủ đề cuộc khủng hoảng nợ nần của 9 quốc gia trong khối Liên hiệp Âu Châu, ông Ettore Gotti Tedeschi, giám đốc nhà băng Vatican, nhận định rằng, trong vòng 25 năm qua, hệ thống kinh tế Âu Châu đã chia thế giới ra làm hai, vừa thiết lập thế giới tiêu thụ ở Tây Phương, vừa di chuyển việc sản xuất các hàng hóa sang phần thế giới khác. Ông cho biết cụ thể thêm rằng, từ 60 đến 70% tổng số hàng hóa tiêu dùng từ nay đang được sản xuất rẻ tiền tại những vùng địa lý có mức sống thấp. Vậy nếu chúng ta muốn giữ lại việc làm cho giới lao động, thì chúng ta phải làm sao để được hiện diện trong thế giới sản xuất hàng hóa, và như thế phục hồi tính cạnh tranh kinh tế? Chúng ta đang đối diện với một trật tự thế giới mới, trong đó quyền lực kinh tế đã được di chuyển từ Tây sang Đông. Âu Châu, kể cả Hoa Kỳ, đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của chuyển biến này. Âu Châu trên bình diện chính trị thì chưa bị đánh ngã, nhưng Âu Châu đang gặp khó khăn to lớn trên bình diện kinh tế. Tin Thụy Sĩ. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cần tăng nhân sự và thiết kế trang web mới để phục vụ hữu hiệu hơn những anh chị em bị thiệt thòi trong xã hội. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã đưa vào hoạt động trang web mới, chuyển tải rõ ràng hơn các thông tin và giúp cho việc truy tìm các tài liệu được dễ dàng hơn. Trang điện tử mới này cung cấp những nhận định, những tài liệu suy tư về những vấn đề có tính cách chính trị, xã hội và kinh tế, vừa chu toàn vai trò gợi ý cố vấn cho các giám mục Thụy Sĩ trong những lĩnh vực vừa kể. Phần nhân sự của Ủy ban do Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ bổ nhiệm cũng được củng cố với những chuyên gia đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực của xã hội dân sự. Các vị được khuyến khích hoạt động trong sự cộng tác với những tổ chức khác trong giáo hội, cũng như với các thành phần giáo dân, để cổ vũ công bằng và hòa bình trong xã hội Thụy Sĩ và trên thế giới. Nhờ có những thành viên với khả năng chuyên môn cao, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ trong năm 2012 này muốn thực hiện hữu hiệu hơn mục tiêu phục vụ những anh chị em bị thiệt thòi trong xã hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nhận định về việc bắt người sai pháp luật của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo Phận Vinh do Bình Minh phụ trách. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời gian qua, chính quyền đã bắt giữ một số giáo dân không đúng theo pháp luật. Ban Công lý và Hòa bình Giáo Phận Vinh đã có nhận định về việc bắt người sai pháp luật này. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài nhận định này. Công đồng Vatican II công nhận tính trần thế và độc lập của sinh hoạt xã hội chính trị như sau. Trong lĩnh vực riêng của mình, cộng đồng chính trị và giáo hội độc lập và tự trị với nhau. Tuy nhiên, dưới danh nghĩa khác nhau, cả hai cùng phục vụ con người trong sứ mệnh cá nhân và xã hội. Do đó, theo định hướng đối thoại thẳng thắn và công tác chân thành mà Đức Benedicto thứ 16 đã đề nghị với Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi cảm thấy cần thiết phải công bố nhận định này. Liên tục, trong các thời gian khác nhau, đó là vào ngày 30 tháng 7, 3 tháng 8, 5 tháng 8, 7 tháng 8, 16 tháng 8, 27 tháng 8, 5 tháng 9, 19 tháng 9, 24 tháng 12 và 29 tháng 12 năm 2011. Trên địa bàn các tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Nghệ An, chính quyền đã bắt giữ nhiều người, đa số họ là các giáo dân thuộc Giáo Phận Vinh một cách bí mật và không theo trình tự thủ tục pháp luật. Thật vậy, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam, tại Điều 80, quy định mọi hình thức bắt người mà không phải bắt tội phạm quả tang thì phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định như sau. Lệnh bắt phải ghi rõ ngày, tháng, năm, tên họ, chức vụ của người ra lệnh, tên họ, địa chỉ của người bị bắt và lý do bị bắt. Lệnh bắt phải có chữ ký của người ra lệnh và có đóng dấu. Người thi hành lệnh phải đọc lệnh, giải thích lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và đồng thời lập biên bản về việc bị bắt. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cư trú, phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người láng giềng của người bị bắt chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó làm việc, phải có đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi khác, phải có sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi tiến hành bắt người. Điều 84, quy định bắt buộc phải lập biên bản về việc bắt người công khai. Người thi hành lệnh bắt trong mọi trường hợp đều phải lập biên bản. Biên bản phải ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm bắt, nơi lập biên bản, những việc đã làm, tình hình diễn tiến trong khi thi hành lệnh bắt, những đồ vật, tài liệu bị tạm giữ và những khiếu nại của người bị bắt. Biên bản phải được đọc cho người bị bắt và những người chứng kiến nghe. Người bị bắt, người thi hành lệnh bắt và những người chứng kiến phải cùng ký tên vào biên bản. Nếu ai có ý kiến khác hoặc không đồng ý với nội dung biên bản thì có quyền ghi vào biên bản và ký tên. Điều 85, quy định bắt buộc phải thông báo kịp thời về việc bắt giữ cho những người liên quan, đó là người ra lệnh bắt, cơ quan điều tra nhận người bị bắt, phải thông báo ngay cho gia đình người đã bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết. Xem rộng hơn thì, Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế năm 1948 của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là quốc gia thành viên từ ngày 20 tháng 9 năm 1977 tại Điều 9 đã quy định. Không ai bị bắt, giam giữ hay lưu đày một cách tùy tiện. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 có hiệu lực từ năm 1976 mà Việt Nam đã gia nhập ngày 24 tháng 9 năm 1982 tại Điều 9 quy định rõ việc bắt người như sau. Mọi người đều có quyền hưởng tự do và an toàn cá nhân. Không ai bị bắt hoặc bị giam giữ cách vô cớ. Bất cứ người nào bị bắt giữ đều phải được thông báo vào lúc bị bắt về những lý do họ bị bắt và phải được thông báo không chậm trễ về sự buộc tội đối với họ. Hiến pháp Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi năm 2001, điều 71 đã khẳng định quyền bất khả xâm phạm của công dân và tuyệt đối cấm việc bắt giữ người cách tùy tiện. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án Nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quá tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Vậy mà trong các lần bắt người đã nêu trên, có tất cả 17 công dân Công giáo và Tin lành đã bị bắt theo các cách thức khác nhau, nhưng tất cả đều sai với các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đã nêu trên. Kết luận của những người này có tội hay vô tội là công việc sẽ xảy ra tại tòa án. Vấn đề cần làm rõ là việc bắt giữ của cơ quan an ninh đúng hay sai với pháp luật hiện hành. Dư luận rất bất bình và bức xúc về việc chính quyền của một nhà nước pháp quyền mà lại tùy tiện bắt công dân như thế. Việc bắt người vì một lý do nhất định nào đó là quyền lực của nhà cầm quyền hay của một lực lượng an ninh. Nhưng cách bắt người sai pháp luật là điều mà một nhà nước cầm quyền chân chính không nên làm, vì nó làm mất đi sự chân chính của một nhà nước pháp quyền và làm người dân thấy mất an ninh. Đây là những hành động đi ngược công pháp quốc tế và trái hiến pháp cũng như pháp luật Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài nhận định về việc bắt người sai pháp luật của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo Phật Vinh. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, việc tham dự bí tích thánh thể là điều không thể thiếu đối với cuộc sống Kitô, phải luôn luôn là điểm cao nhất trong toàn lời cầu nguyện của chúng ta. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ Tư tuần qua. 11 tháng Giêng. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã nói về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, trong bối cảnh thời gian và tâm tình từ biệt các môn đệ, bạn hữu của Chúa trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Phúc âm cho Thánh Marco kể lại rằng, ngay từ lúc khởi đầu chuyến đi về Jerusalem, Chúa Giêsu đã bắt đầu dạy cho các ông biết về con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sống lại. Khung cảnh của cuộc giả biệt đó là gần lễ vượt qua, kỷ niệm biến cố dân Israel được giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Sự giải phóng ấy được kinh nghiệm trong quá khứ, được chờ đợi trong hiện tại và cho tương lai. Trở lại sống động trong việc cử hành lễ vượt qua trong các gia đình Do Thái. Đức Thánh Cha giải thích sự mới mẻ việc Chúa Giêsu cử hành lễ vượt qua với các môn đệ như sau. Bữa tiệc chiều cuối cùng được lồng vào bối cảnh này, nhưng với một sự mới mẻ trong khung cảnh. Chúa Giêsu nhìn về cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Người với tất cả ý thức tràn đầy. Người muốn sống bữa tiệc chiều này với các môn đệ, với một tính cách hoàn toàn đặc biệt và khác với các bữa tiệc khác. Đó là tiệc chiều của Người, trong đó Người trao ban cái gì đó hoàn toàn mới mẻ là chính Người. Trong cách thức này, Chúa Giêsu cử hành lễ vượt qua của Người và sống trước thập giá và sự phục sinh của Người. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, sự mới mẻ đó được minh nhiên trong trình thuật bữa tiệc chiều của Phúc Âm theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu cố ý khai mào một điều gì mới mẻ, cử hành lễ vượt qua của Người, gắn liền với các biến cố của cuộc xuất hành. Và đối với Thánh Gioan, Chúa Giêsu chết trên thập giá đúng lúc trong đền thờ Jerusalem, các chiên con vượt qua được xác tế. Nòng cốt bữa tiệc chiều ấy là các cử chỉ bẻ bánh phân phát cho các môn đệ và chia sẻ chén rượu với các lời đi kèm. Và trong bối cảnh lời cầu nguyện của việc thành lập bí tích thánh thể là lời cầu nguyện cao cả của Chúa Giêsu và của giáo hội. Trước hết, khi ám chỉ lời cầu nguyện dẫn nhập vào các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu trên bánh và rượu, các truyền thống Tân Ước về việc thành lập bí tích thánh thể dùng 2 động từ song song bổ túc cho nhau. Thánh Phaolô và Thánh Luca nói về việc tạ ơn Eucharistia. Thánh Luca nơi chương 22 câu 19 đã viết như sau: rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông. Trái lại, 2 thánh sử Marco và Matthew thì nhấn mạnh khía cạnh chúc tụng Eulogia. Nơi Phúc Âm của Thánh Marco chương 14 câu 22. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông. Cả 2 từ Hy Lạp, Eucharistein và Eulogein, đều quy chiếu về lời tạ ơn Bracha Do Thái, nghĩa là lời cầu cảm tạ và chúc tụng lớn của truyền thống Israel mở đầu các bữa tiệc trọng đại. 2 từ Hy Lạp ám chỉ 2 chiều hướng nội tại và bổ túc của lời cầu nguyện này. Thật thế, lời cầu Bracha trước hết là việc cảm tạ và chúc tụng dâng lên Thiên Chúa vì ơn đã nhận lãnh. Trong bữa tiệc chiều cuối cùng của Chúa Giêsu, đó là bánh được tạo thành bởi bột mì mà Thiên Chúa cho nảy mầm mọc lên từ đất, và rượu được làm bởi nho chín. Lời cầu chúc tụng và cảm tạ này dâng lên Thiên Chúa, trở lại như phước lành từ Thiên Chúa xuống trên của lễ, và làm cho nó nên phong phú. Tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa như thế, trở thành phước lành và của lễ dâng cho Thiên Chúa, trở lại với con người, được đứng toàn năng chúc lành. Các lời thành lập bí tích thánh thể nằm trong bối cảnh này của lời cầu nguyện, trong đó sự ngợi khen và chúc tụng Bracha trở thành phước lành và biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích thêm trong bài huấn đức như sau: đi trước các lời thành lập bí tích thánh thể là các cử chỉ bẻ bánh và trao chén rượu. Trước hết, chính chủ gia đình, người tiếp đón các thành phần khác vào bàn tiệc, là người bẻ bánh và trao rượu. Đây cũng là các cử chỉ của sự hiếu khách và tiếp nhận người xa lạ, không phải là thành phần gia đình, vào sự hiệp thông bữa tiệc. Chính các cử chỉ ấy chiếm hữu được một sự sâu thẳm hoàn toàn mới mẻ trong bữa tiệc chiều, qua đó Chúa Giêsu từ biệt các môn đệ. Người cho một dấu chỉ hữu hình của sự tiếp đón vào bàn ăn, trong đó Thiên Chúa tự ban chính mình. Chúa Giêsu trong bánh và trong rượu, cống hiến và thông truyền chính người. Chúa Giêsu biết rằng sự sống của người sắp bị lấy đi qua khổ hình thập giá là cực hình dành cho hạng nô lệ. Với bánh và rượu mà người cống hiến trong bữa tiệc chiều cuối cùng, Chúa Giêsu thực hiện trước cái chết và sự sống lại của người bằng cách thực hiện điều người đã nói trong diễn văn về vị mục tử nhân lành: "Tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." Phúc âm cho Thánh Gioan chương 10 câu 17 đến 19. Như thế, người dâng hiến trước mạng sống của người sẽ bị lấy đi, và trong cách thức đó, người biến đổi cái chết bạo lực của mình trở thành một cử chỉ tự do dâng hiến chính mình vì tha nhân và cho tha nhân. Bạo lực phải chịu biến thành một của lễ hiến tế tích cực, tự do và cứu rỗi. Đức Thánh Cha giải thích sự độc đáo của việc tự hiến của Chúa Giêsu như sau: cái độc đáo sâu xa của việc hiến dâng chính mình cho các môn đệ qua việc tưởng niệm thánh thể là tột đỉnh lời cầu nguyện ghi dấu bữa tiệc chiều từ biệt của người với các môn đệ. Khi chiêm ngưỡng các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu trong đêm đó, chúng ta thấy rõ ràng rằng tương quan mật thiết và liên lỉ với Thiên Chúa Cha là nơi trong đó Chúa Giêsu thực hiện cử chỉ để lại bí tích tình yêu cho các môn đệ và từng người trong chúng ta. Trong nhà tiệc ly vang lên hai lần các lời: "Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy." Với việc trao ban chính mình, Chúa Giêsu cử hành lễ vượt qua của người bằng cách trở thành chiên con đích thật và người thành toàn tất cả phụng tử cũ. Chính vì thế, Thánh Phaolô mới khẳng định với các Kitô hữu rằng Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên vượt qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy cử hành lễ với bánh không men là lòng tin tuyền và chân thật. Thứ nhất Côrintô chương 5 câu 7 đến câu 8. Thánh sử Luca còn duy trì một yếu tố quý báu khác của bữa tiệc chiều cuối cùng, cho phép chúng ta nhận ra sự sâu thẳm cảm động của lời cầu của Chúa Giêsu đối với từng môn đệ trong đêm tự biệt ấy. Vào cuối bữa tiệc, Chúa Giêsu hướng tới Phêrô và nói: "Simon, Simon, kìa Satan đã xin sàng các con như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất lòng tin. Phần con, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của con nên vững mạnh." Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 31-32. Khi đến gần cơn thử thách của các môn đệ, lời cầu của Chúa Giêsu nâng đỡ sự yếu đuối của họ, sự vất vả của họ. Họ hiểu rằng con đường của Thiên Chúa đi qua mầu nhiệm vượt qua của cái chết và sự phục sinh đã được thực hiện trước việc dâng bánh và rượu. Thánh thể là lương thực cho các người hành hương và cũng trở thành sức mạnh cho người mệt nhọc, kiệt sức và mất hướng. Khi tham dự bí tích thánh thể, chúng ta sống một cách ngoại thường lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã làm và tiếp tục làm cho từng người, để sự giữ mà tất cả chúng ta gặp trong cuộc sống không chiến thắng chúng ta, và để cho sức mạnh biến đổi của cái chết và sự phục sinh của người hoạt động trong chúng ta. Trong bí tích thánh thể, giáo hội đáp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu: "Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy." Giáo hội lặp lại lời cầu tạ ơn và chúc tụng, và với lời cầu ấy, các lời truyền phép biến bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa. ngay từ đầu, giáo hội đã hiểu các lời thánh hiến này như là phần của lời cầu nguyện được làm cùng với Chúa Giêsu, như là phần trung tâm của lời chúc tụng tràn đầy lòng biết ơn. Qua đó, hoa trái của đất và công việc làm của con người được Thiên Chúa ban trả lại cho chúng ta như là mình và máu Chúa Giêsu, như là sự tự hiến của chính Thiên Chúa trong tình yêu tiếp đón của con Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha về bí tích thánh thể trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ tư tuần qua 11 tháng Giêng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đặng Thế Dũng đã chọn bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc? Vì để cười thì phải biết học cười. Cũng vậy, áp dụng vào lời nói, chúng ta thường hay dùng lời nói một cách tiêu cực. Vậy chúng ta hãy học sử dụng lời nói. Mời các bạn trước hết hãy thư giãn qua bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc?
Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra, chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Đối với người Việt Nam, lời nói có một chỗ đứng quan trọng trong đời người. Vì thế, ông cha chúng ta nhấn mạnh việc cần phải giáo dục cho con em cách ăn nói. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Chắc chắn trong bốn điều học đó, học nói là nhiêu khê nhất. Riêng đối với nữ giới, sự dạy dỗ được chú ý về bốn điều công dung ngôn hạnh. Lời nói có vị trí ưu thế trong nội dung giáo dục. Đây cũng là khía cạnh thiết yếu trong văn hóa loài người. Đông cũng như Tây, nhiều sự kiện đã minh chứng cho tầm quan trọng này. Trong kho chuyện hay của Trung Hoa, có thuật lại rằng, chính nhờ lời lẽ khôn ngoan mà một cô gái thoát được sự ruồng bỏ của chồng ngay trong ngày cưới. Và còn hơn thế, cô lại được thương yêu, quý trọng, đã cùng chồng xây dựng sự nghiệp vẻ vang và trải qua một cuộc sống hạnh phúc hiếm thấy. Câu chuyện như sau. Hứa Doãn, một quan chức cưới vợ, người ta đã mai mối và tìm được cho chàng một người môn đăng hộ đối. Nhưng không nổi, cái đêm vu quy, khi tấm màn che mặt được mở ra, thấy khuôn mặt hết sức xấu xí của vợ, ông liền khựng lại và toan bỏ đi. Cô nàng liền lên tiếng. Thiếp xin được hỏi chàng,
một người phụ nữ có mấy điều quý? Hứa Doãn trả lời, có bốn điều, đó là công dung ngôn hạnh. Nàng liền hỏi, còn một nam nhi quân tử cần gì? Chàng không ngần ngại đáp, tài đức. Vậy thiếp xin thưa cùng chàng, trong bốn đức phụ nữ cần, thiếp đã có ba, công, ngôn, hạnh. Còn chàng, một người mê thích sắc đẹp, mà không biết quý cái đức hạnh, như thế, chàng có phải là người trọng đức không? Nghe thế, ông không thể bỏ đi. Tiếp xúc dần dà, ông khám phá ra giá trị cao quý của bà. Một người khôn ngoan, đức hạnh, và cuối cùng, ông đem lòng mộ mến và yêu thương bà. Trong suốt đời làm vợ, nhờ sự khôn ngoan và lời ăn tiếng nói, người phụ nữ này đã giúp chồng nhiều việc trên đường quan lộ. Họ hiểu nhau, quý nhau và tạo một gia đình đầm ấm hiếm có. Nghe nói rằng, mộ của hai vợ chồng này được chôn chung ở một ngọn núi, và những bạn trẻ Trung Hoa xưa và nay, khi yêu nhau hoặc sắp kết hôn với nhau, thường đến đây cầu xin khấn vái cho mối tình của họ được bền chặt thắm thiết. Sức mạnh của ngôn từ đã làm thay đổi cả một định mệnh, không phải chỉ riêng mình mà còn cho những người khác nữa. Lời nói là một ân huệ chỉ dành cho con người trên địa cầu này mà thôi. Nếu không có những lời trao nhau, thiết tưởng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Chắc nghèo nàn và khô cằn lắm. Phải, lời nói là một phần rất lớn của cuộc sống, vì qua lời nói, chúng ta truyền đạt với nhau từ tâm hồn này tới tâm hồn khác. Nhờ lời nói chúng ta biểu lộ với tất cả sức mạnh của tâm tình và gắn bó với tha nhân, bằng cách ghi sâu đường nét và hình dạng con người, cũng như tâm lòng chúng ta vào trong trí óc và con tim kẻ khác. Lời nói còn được nhân cách hóa, cho nó có một cái hồn, và qua đó tâm tình nhiều người sẽ có thể trở nên bất diệt. Có những bài thơ, bài vè, những ca khúc bất hủ, hay những cuốn sách mà giá trị của nó được mọi thời, mọi giới và ngay cả mọi lứa tuổi yêu thích, và nhắc lại với lòng trân trọng cảm mến sâu xa. Lời nói còn được dùng để chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm và những khám phá, tìm tòi từ người này sang người khác, hay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lời nói còn được dùng để trao nhau thông tin, chia sẻ tâm tình, ước mong, và biết bao điều tích cực tốt đẹp khác của cuộc đời. Lời nói là cả một bài nhạc, một ca khúc. Nó là tinh thần được cụ thể hóa và thanh lọc qua các giác quan. Chính vì thế nên nói năng và diễn tả những điều tốt đẹp nhất trong con người chúng ta là điều rất quan trọng. Mỗi một lời nói là một sứ điệp, và mỗi một sứ điệp của chúng ta là một tia sáng trao ban sự sống. Mỗi một lời nói là một hạt giống, sớm muộn gì cũng sẽ đem lại hoa trái dồi dào. Phải, chúng ta cần luyện tập học nói như em bé học cười.
Chẳng lâu đâu chỉ muốn... xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến bay nọ, một bà lão người Do Thái ngồi cạnh một thanh niên người Thụy Điển. Bà liếc nhìn anh ta nhiều lần, rồi lên tiếng hỏi, xin lỗi, cậu có phải là người Do Thái không? Người thanh niên đáp, thưa không. Vài phút sau, bà cụ lại quay sang hỏi, làm ơn nói cho tôi hay đi, cậu là người Do Thái phải không? Người thanh niên tỏ vẻ bức xúc nói, tuyệt đối không phải, thưa bà. Bà cụ vẫn tiếp tục quan sát anh ta, rồi lại lên tiếng. Tôi chắc chắn cậu là người Do Thái. Lần này, để tránh sự phiền toái, người thanh niên trả lời cọc lốc. Thôi được, tôi là người Do Thái. Lúc này bà già lại lắc đầu quả quyết. Tôi đoán đúng mà, nhưng trong anh không có vẻ Do Thái chút nào cả. Quý vị và các bạn thân mến, kết luận của bà lão người Do Thái cho thấy bà ta thích hiểu theo ý riêng của mình hơn là hiểu đúng sự thật. Mặc dù bà đã tra hỏi nhiều lần và người thanh niên đã trả lời đúng sự thật, nhưng bà lão vẫn cố bảo vệ ý nghĩ riêng của mình. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng có cái nhìn khắt khe đối với người khác. Một cái nhìn nghi kỵ, phân biệt dân tộc, tôn giáo, đẳng cấp đã gây ra biết bao trở ngại. Nó bẻ gãy mối tương quan hiệp thông giữa người với người, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Sự khác biệt không có gì là xấu, trái lại, nó bổ túc cho nhau để tạo nên một thế giới phong phú tròn đầy. cuộc sống muôn hình muôn vẻ, như chiếc khăn được đan dệt bằng những sợi chỉ ngang dọc khác nhau, làm nên sự bền chặt. Cũng vậy, Thiên Chúa là đấng sáng tạo khôn ngoan, đã tạo nên mỗi người một vẻ để họ cần có nhau và sống bổ túc cho nhau. Trong vườn địa đàng, Adam đã reo lên vui sướng, trong lòng rộn rã ấm áp hơn khi có Eva là một đối tượng khác sống bên mình. Từ đó, họ biết sống cho nhau và vì nhau. Một học giả nào đó đã từng nói, người ta cần giống nhau một chút để hiểu nhau và cần khác nhau một chút để yêu nhau. Sự dư đầy ở người này là sự thiếu thốn ở người kia. Vì thế, con người ta mới cần đến nhau để tạo nên sự hoàn hảo và trở thành một kiệt tác của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã từng khẳng định rằng, tất cả chúng ta là những chi thể trong một thân thể màu nhiệm là Đức Kitô. Vì thế, không có sự phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, giàu hay nghèo, giỏi hay dốt, tất cả đều được thánh hóa để trở nên một trong Đức Kitô. Hôm nay, bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất, chúng ta được mời gọi trở về đặt nền tảng vững chắc nơi Đức Kitô như nguồn mạch của tình hiệp nhất trong giáo hội. Lịch sử giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc chia rẽ giữa các Kitô hữu, gây ra những tổn thất lớn cho giáo hội. Sự chia rẽ đó không chỉ làm giảm thiểu hiệu quả truyền giáo, nhưng còn làm ảnh hưởng đến bản chất của giáo hội là thân thể của Đức Kitô và của sứ vụ loan báo tin mừng. Chúng ta đều được sai đi để làm chứng cho tin mừng, giúp cho mọi người tin nhận sự phục sinh của Đức Kitô như nguồn mạch của tình hiệp thông trong giáo hội. Sự hiệp nhất mà các Kitô hữu chúng ta đang hướng tới đặt nền tảng vững chắc trên niềm tin của tất cả chúng ta vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta không chỉ cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân sự sống Ngài đã thương ban cho chúng ta qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, mà còn phải tạ ơn về sự sống mới nhờ cuộc chiến thắng sự chết của Đức Kitô. Sự sống là một món quà cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Khi bảo vệ và làm triển nở sự sống, là chúng ta đã làm chứng hùng hồn về đấng đã ban sự sống cho chúng ta trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha. Như lời Thánh Vịnh Tám đã ca ngợi, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa để ý chăm nom. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Chúng ta được sống trong vũ trụ vạn vật phong phú của cải vật chất và những phương tiện đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết. Chúa còn cho chúng ta ân sủng, cho ta sự hiệp thông trong tình yêu, trong ơn tha thứ, ơn chữa lành và sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con đã được tạo dựng và được cứu chuộc trong yêu thương. Xin cho chúng con biết sống tròn đầy sung mãn sự sống của mình để cảm nghiệm sâu xa hơn tình thương của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con luôn ý thức và tán tụng hồng ân đó. Chúa dựng nên chúng con mỗi dân tộc, mỗi người một vẻ, mang đầy những khác biệt về sở thích, khác biệt về ước muốn, về lối suy nghĩ. Vì thế, xin cho chúng con luôn biết đối thoại, biết lắng nghe và hiệp nhất với nhau để xây dựng giáo hội, làm cho nhiệm thể của Chúa Kitô trở nên phong phú và sống động, hầu làm vinh danh Chúa hơn. Amen.
Trọn đời con khắp vì phút giây tuyệt vời, tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh 5 giờ 30 phút chiều hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.